cái thiền thất này, cái thiền đường chúng ta nó rất là tự do. Mình không có chú trọng cái kỷ cương. Mình chú trọng cái gì? À, lòng chân thật. Đúng. Cái cô đó là cô ngồi kiết già một tiếng đồng hồ. Kính trọng người khác. Cái thiền thất của theo người Mỹ, theo thầy dạy, cái nhìn của thầy đó là kính trọng người khác. Mình không cần phải biên ra cái gì, một cái danh sách của những cái kỷ cương làm cái gì. Cái gì biết bước vào cái thiền đường này. Người biết vào cái thiền đường thấy người ta cực khổ, người ta đau đớn như vậy. Cái gì sao mà không kính trọng người ta được? Tại sao người ta lại tự làm như vậy, tự giải bỏ làm cái gì? Thằng cái gọi vào cái chỗ này, cái gì cái vị thấy ai cũng làm việc cực khổ vậy sao? Thì tự động mình sinh có lòng kính trọng người ta. Thành ra, cái vị biết không, ngày bữa trước có cái cô người Việt Nam tới vào đây ngồi được 10 phút đứng dậy bỏ đi ra. Xong cái cell phone đó, nó rang, rầm. Cả nửa tiếng đồng hồ. Thành ra cái vị với cái tinh thần mà thấy vào, thấy người ta đang làm, là đang tu hành cực khổ. Thì tự động cái vị phát cái sinh kính trọng người ta, thì cái vị tự động sẽ làm những chuyện mà không làm phiền người ta. Có nhiều người ta tới ta không biết, ta ngồi ta đằng hắn cả giờ đồng hồ vậy. Cái 5 phút đằng hắn một lần. Thành ra cái vị biết không, Đức Phật khi mà còn tại thế, cái đó là cái cách mà phương pháp ngài dạy cho đệ tử các ngài đó, của ngài đó. Các ngài ngài cho đệ tử của Phật xuất gia. Xuất gia một cái, cạo đầu một cái, không có lề luật gì hết. Đó. Xuất gia xong rồi, Đức Phật không dạy gì hết. Đó. Nó không có luật, không có lề, không có giới, không có gì hết. Đó. Rồi từ từ, đệ tử Đức Phật đó, bắt đầu làm lỗi. Từ từ, Đức Phật mới chế những cái lề luật để mà dạy. Thì vì thế sự khác biệt không? Đức Phật đó, khi mà gia nhập cái gia đoàn, đó, là nói là với cái tinh thần tôn trọng. Các con vào tu đi, ok, với tinh thần con tôn trọng cái việc tu hành người ta, khi người ta làm lỗi mới sửa người ta, ok, thì mình bước đầu bằng tôn trọng, tôn kính người ta cái đã, khi người ta sai mình mới giúp người ta tu một cách hữu hiệu hơn, ok, cái đó là sự khác biệt cái tinh thần của cái thiền đường của bên Trung Hoa với thiền đường ở Mỹ. Cô hỏi tại sao bạn cô đại người Đà Hàm hỏi tại sao mà người Đà Hàm mà tới cái chùa Việt Nam làm cái gì? Có nghĩa là người Việt Nam chùa Việt Nam có gì mà học? Cô nói tại vì cô trả lời cũng được, sau cùng cô mới nói là tại cô kiếm cái người thầy có người thầy giỏi ở đây. Thì cô thầy cô mới hỏi thầy trả lời thì có được không? Thì nó trả lời cũng được, có trả lời hay hơn một tí. Nó là con kiếm được người thầy giỏi nhất ở xứ Mỹ này. Thầy trả lời nó là kệ người ta, ta phiền não, nói gì cũng vậy. Cái thái độ thầy, người ta đang chỉ trích mình, ta đừng bị phiền não, mà nói gì cũng vậy thôi. Thầy trả lời nó là kệ, nhâm nhi, người ta phiền não, mình không cần giải quyết phiền não người ta. Mà nói gì người ta bị phiền não thì nó đại, nói gì cũng được hết. What? Anh biết tôi thầy là người Việt Nam. Tạm thời thôi. Cái cô trả lời câu nói là có cách tu trả lời như vậy nè. Là thiệt ra cái chùa nó tốt lắm. Tới đó tại tôi thích này thích nọ, thành nếu như mà có tò mò tới đó mà thử ra sao, ok, là nó có những cái hay nữa. Anh thầy nói cái trả lời rất là có lý. Nhưng điều quý vị nghĩ sao? Thầy nói là nhiều khi mình cứ làm lơ thôi, mình trả lời nhiều khi mình trả lời sao không được, cái cô nó ủa thầy dạy tôi là phải thành thực. Thầy nói thầy dạy con thành thực, nhưng nhiều khi solo con phải vui chơi một tí, thành thực hoài chán chết. Quý vị mà bắt đầu nói là bắt đầu đính chính một cái là mình đang đấu người ta, đang đấu tranh với người ta. Mình sai, mình đâu có sai đâu, giỡn hoài. Tôi người mặt thông minh rồi sao mà sai được, vừa phải thôi. Thầy nói là thầy sẽ vui, vui chơi đùa cợt nhà nhà thôi. Tại sao như vậy? Người ta phiền não rồi, mình làm cái gì người ta cũng đã phiền não rồi, đâu phải vấn đề mình. Cái vị thấy không? Người ta đã phiền não, người ta đang tấn công mình, người ta cố ý làm mình phiền não. Quán ngân nghe cho kỹ, người ta đang soi mói mình để làm mình phiền não. Mà nếu mà quán ngân mà giơ tay nó, ôi không có được, không có. Mình như vậy mình phiền não, đâu có dài. Ta phiền não, mình phải nhận ra. Cái này quan trọng lắm á, là tại vì mình khi mình nhận ra người ta phiền não rồi, mình làm cái gì để mà mình đấu người ta một cái là ta phiền não thêm, là mình bỗng nhiên mình phiền não, là mình thua rồi. Mà hơn người ta bằng cách là mình chỉ cười vậy thôi à, mình làm như thế. Cuộc đời nó mình đủ phiền não, tại sao mình thêm phiền não làm cái gì? Tại sao mình nhận phiền não ta làm cái gì? Cô bà giỏi lắm, bà nói là đau á, bà quyết định đau quá, nên bà quyết định mà nói bây giờ tôi không có nhúc nhích. Là tôi để ý mà lần mà tôi đau như vậy tôi nhúc nhích đó, nó đau thêm. Thành bà nói tôi ngồi yên, tôi không đụng đậy hết á, cả được 20 phút luôn. Cái đó là vô tranh, tại thầy dạy câu thôi, vô tranh thôi. Hay không? Nó có đau đi nữa, nó bị dày vò đi nữa, mình không có đấu tranh, mình không có đánh, mình không có tranh đâu. Tu là khi mà đau bị thiệt thòi đó, mình không có đấu, mới gọi là tu. Thằng đau mình càng không nhúc nhích. Bởi lúc trước mà thầy ngồi thiền đó, lúc bây giờ thầy già rồi, mà nghe thầy đa tà. Lúc trước thầy cũng bắt đầu tu đó, thì thầy tu thời gian được thời gian thầy mới khám phá ra là nó hết đau rồi. Thầy làm cái gì? Thầy ra cắt một miếng ván, để miếng ván trên sàn đó, ngồi trên miếng ván. Nó đau ngay lập tức rồi. Nó đau như vậy, mình nhúc nhích nó sẽ đau thêm. Cả lúc mà ngồi tấm ván như vậy, không được nhúc nhích. Càng đau mình càng không dám nhúc nhích. Thầy giảng cho quý vị nghe. Tại sao thầy gọi cái đó là phương pháp Mỹ? Là mình kính trọng người ta trước cái đã. Chừng nào người ta sai rồi, mình mới sửa. Tại vì mình cần phải sợ người ta làm lỗi lắm. Thành thấy cái cách giáo dục thầy nó khác. Thầy thích cái kiểu Đức Phật dạy như vậy. Mình bắt đầu mà cách tôn trọng, kính trọng người ta cái đã. Ok. Tại mình kính trọng như vậy, mình đang dạy con cái mình đó, học trò mình đó, cái sự kính trọng người khác. Rồi khi nó lỗi là mình mới sửa thôi, chứ mình không sợ. Ai cũng không làm lỗi, không lỗi sao mình học hỏi được. Các vị biết không? Cả tuần rồi, hơn cả tuần rồi, thầy thấy mình cả 3-4 năm trời rồi, mình đâu có luật lệ gì đâu. Mà thầy chưa cần đã. Chưa bây giờ thấy cái nhu cầu phải biên cái lời luật ra xuống thế. Tại sao vậy? Thấy ai cũng vào đây cũng cố gắng để mà tu thôi, nó đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Không sợ. Cái gì vào một cái chỗ mà nó kỹ, lúc nó kỹ như vậy là cái gì nói gì? Cái tinh thần cái gì đang sợ phạm cái luật. Thành mình phải cứng, mình phải giữ cái thế. Thành thầy như vậy là cái gì chỉ thông thả, thư thả mà cung kính người khác là đủ rồi. Thì cái gì thấy, cái này nó rất tế nhị đối với thầy. Nếu thầy tổ chức một cái thiền thất như vậy mà thầy đủ ra điều luật hết đó, thầy nói là cái gì thấy không? Thầy không có sợ cái gì làm lỗi lầm. Nên người ta những cái làm thầy cũng nói là con không được đánh máy lúc này nọ, con không được quay cái máy điện toán trong lúc này, đang quay miếng hình kia. Có người tới hỏi thầy con quay cái hình kia nó giúp con tỉnh. Thầy nó không được, nó quay biết bao lâu, bây giờ nó tới mới hỏi mình bây giờ mình mới nói cho nó nghe, đâu có sao đâu, nó trật kể cho nó trật, từ từ nó sẽ hiểu, chứ đâu mà sợ. Nếu nó làm lỗi là mình mới tập không bị phiền não, nhưng còn nếu mà không có gì hết thì có gì đâu, mình có gì nữa mà tập. Ai thắc mắc gì khác không? Ai thắc mắc gì khác không? Thầy chắc chắn gì có nhiều câu hỏi lắm. Bữa nay có ai muốn chia sẻ cái gì không? chia sẻ đi. Nói là cả mấy bữa nay thầy giảng là ngồi á.
Thường là khổ. Mỗi lần mà cái nó chạy thì nó đau. Mà mình tiếp tục nó sẵn để chịu đựng khoảng chừng 10-15 phút là không thể nào hơn nữa. Mà cách đây khoảng 2 ngày thầy giảng con nghe vụ mà niệm danh hiệu Phật xưa đó. Tại sao niệm danh Di Đà, tại sao niệm Phật thế không? Con nghe, tôi ngồi, tôi nghe lắm. Thì tôi mới có một lần thầy cũng có giảng, thì nói mình tìm cái sống trong cái chết. Tức là mình ngồi thì nó sợ, dễ sợ, không sợ chết thì nó sẽ xảy ra cho bắt cái gì mình muốn. À, tại vì tôi rất là hèn nhát, là tôi chịu không nổi cái đau là tôi ghi áp liền, tôi không tiếp tục. Thì cái giờ chót của bữa nay là 3 giờ, 4 giờ bữa nay. Thì tôi tự nghĩ là không lẽ mình lên ở đây mà cứ 15 phút kéo ra vậy, mình lên đây làm cái gì? Tôi mới nghĩ ra là mình cái cuộc đời mình tới cái cõi đời này nè là do cái nghiệp của mình tới đây mình sống bao nhiêu năm, chừng nào mình chết nó khó hết rồi, giờ sợ nó cũng vậy thôi. Cho nên tôi mới quyết định tôi không buông ra mà tôi niệm danh thật Phật Dược Sư giống thầy dạy cho cô á. Mà khoảng chừng 10 phút sau nó hết đau rồi, nó không nhảy nữa hết luôn. Trước đó tôi có niệm Quan Âm Di Đà nhưng mà không hết, thì tôi nghĩ là chắc cái nghiệp tôi Quan Âm để dạy tôi cái gì đó cho nên không hết. Chứ trước đó tôi niệm rất nhiều chuyện, rất là linh nghiệm, nhưng kỳ này không dạy tôi cái gì đó. Rồi có điều hay nữa là hồi lúc tôi mừng quá, là lúc 3 giờ đến 4 giờ bây giờ cho thì tôi mừng quá là thầy ở đây nãy 6 giờ tôi mới nói cho thầy nghe. Thì lúc đó cái mông của tôi đó, tại cái lực này tôi ngồi rất hay, là nó không có đau chân nữa, cho nên tôi ngồi tôi say mình luôn, tôi không có sợ nó nữa. Cho nên nó bị phồng ở dưới cái mông tôi không biết. Nó chết cha rồi, vì trước năm ngoái mình bị và hai tuần muốn chết luôn, bây giờ bị nữa rồi, trẻ rồi. Nhưng mà không ngờ là sau khi con nói với thầy là hết luôn, cái đó cũng hết luôn. Sau khi con nói thì sáu giờ ngồi cái giờ tiếp là hết luôn.
Ừ. Có ai thắc mắc gì không? Cuối cùng thầy nói, thầy khen ông hiền trì khi mà thầy cho phép ông này xuất gia, thầy biết cái bình ông này, cái bình đó. Thầy biết ông hèn. Thầy biết lúc trước là ông này ông làm lính, ông làm quan, đã giết người, đã thấy cái sống chết rồi, đã bị đày đọa rồi, đã biết thấy cái tử thần trước mắt rồi, thấy sống chết trước mắt rồi, thấy cái chết nó trước mắt mình rồi, mà ông vẫn còn sợ chết, ông rất sợ chết. Quý vị biết ngồi thiền nó dễ sợ lắm. Nó dễ sợ tại sao? Tại vì quý vị ngồi đó, cuối cùng quý vị thấy, phải dám nhìn cái chết của mình. Quý vị chưa hiểu thầy, ý thầy nói gì, tại vì quý vị chưa tu tới cái trình độ đó. Ông này sống 70 mấy tuổi đó, làm gì bây giờ? Thầy giảng sơ 3-4 lần. Đó là một những bài học đầu tiên mà thầy dạy ông, mà thầy chắc chắn ông nhớ đâu. Trước khi cái thiền thất này, ông rất là thèm thuồng muốn được tiến bộ. Cái đó là một cái sự sai lầm, xin thầy sửa cái đó. Đây là cái thử thách mà quan trọng nhất của ông trong cái mùa thiền thất này. Thầy mới nói ông, mà bỗng nhiên ông tìm cách ông qua mặt được. Cái đó rất là lạ. Thầy cứ tính trước chắc khoảng chừng 4-5 tuần ông mới thấy được cái đó. Thế cái đó là cái chuyện rất là tốt. Bây giờ không còn cái chuyện gì làm hết. Tôi bây giờ đi mua, đi shopping được rồi đó. Không có dạy nữa đâu. Phải giấu nghề bớt cái dạy quá, sao còn gì mà dạy nữa. Không biết con tu cất bước bao nhiêu hòa thượng thượng tọa tu qua đời, qua cái này không nổi đâu. Biết bao nhiêu đứa ngoại đạo nó qua cái này không nổi. Con biết mấy cái tù ngoại đạo thầy thấy trong 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 TV đó là nó có cả triệu đệ tử đó, trình độ nó còn thua con này. nó qua cái này không nổi, không ai qua nổi. Quá là có đòi gì nữa là quá sướng rồi. Không bao nhiêu người làm được hết. Mới bước đầu. Trả lời sao mà trong kinh A Hàm nói là đệ tử Phật đi khất thực, người ta cúng thịt, họ không nhận, họ về kể lại cho Phật, Phật nghe Phật mắng phải nói các con phải nhận thịt. Thì thầy hỏi thầy thì là như vậy thầy có cho phép đệ tử thầy nhận thịt không? Thấy không? Khổ không? Giảng nó đem bất cứ đủ thứ chuyện ra nó hỏi trên trời dưới đất không à, nó khổ như vậy đó. Thành ra thầy nói, thầy trả lời, thầy nói ở xứ này thầy không cho phép đệ tử thầy nhận thịt đâu. Tại sao vậy? Cái A Hàm là tiểu thừa, bên tiểu thừa thì có quyền ăn thịt, đại thừa mình không ăn thịt. Nhưng cái ăn thịt như vậy khó mà giác ngộ lắm. Thành ra cái thời buổi này cái mạt pháp này mình phải cần dạy học trò cái phương pháp lẹ nhất để giác ngộ, không cho ăn thịt. Giác ngộ được, quý vị muốn làm gì làm, thầy cũng cần đi. Hỏi là giác ngộ ra sao? Thầy nói là ông thầy sẽ biết cái thầy giác ngộ. Thế ông thầy mà người mà giác ngộ, họ biết họ giác ngộ. Còn như này họ không bao giờ nói cái gì biết hết. Họ biết họ giác ngộ, thầy họ biết họ giác ngộ. Nhưng điều họ không bao giờ nói cho ai biết hết. Nói một cách khác, những người thầy rất nhiều nghe, Việt Nam này, Đại Hàn này, Nhật này, Ấn Độ này, họ nói là tôi ngồi thiền xong tôi nhập định xong tôi được giác ngộ. Nó biên sách đầy hết á. Mấy ông thầy mà giảng như vậy là mấy ông thầy chắc chắn là không giác ngộ. Tại người giác ngộ không bao giờ nói như vậy á. Ông thầy, người thầy mà nói những cái chữ mà tôi giác ngộ rồi mấy người đó là thầy giả. Không cách nào vậy. Thầy có những thầy mà nói tôi lên núi tôi tu 10 năm xong tôi giác ngộ, tôi trở về đây tôi cứu quý vị đó. Tôi giúp quý vị đắc giải thoát đó. Mấy ông thầy đó là tầm bậy hết. Chứ vì những thầy nào nhận được người giác ngộ, không cách nào nhận được hết. Đủ thứ mặt hết đó. Lúc thì nó xấu, lúc thì nó đẹp, lúc nó tròn, lúc nó vuông, lúc nó mập, lúc nó ốm, lúc nó cao, lúc nó thấp, lúc đàn ông, lúc đàn bà, không cách nào biết được hết. Lúc nó làm chuyện thiện, lúc nó làm chuyện ác, sao cái việc biết được? Hỏi là tại sao không ăn chay, ăn thịt không có giác ngộ được? Thầy nói không giác ngộ được tại cái vị ăn thịt là thiếu cái tâm từ bi. Không thể nào giác ngộ được nếu như cái vị thiếu cái tâm từ bi. Cô hỏi tiếp như vậy cái cây cối với cái cây cỏ với nó sao? Ví dụ mình có thiếu từ bi với cây cỏ không? Thầy nói cái vị muốn giác ngộ trước hết phải có lòng từ bi với hữu tình cái đó, súc sinh, chúng sanh cái đó. Rồi sau khi cái vị giác ngộ rồi cái vị tìm cách mà cứu những cái vô tình. Ok, những đứa mà nó như cây cỏ nào mình sẽ cứu nó sau. Là cái giác ngộ, đường giác ngộ là phải cứu hữu tình. Rồi cô này cô chạy bấy cái tuổi nó mấy người học trò thầy không tin hỏi vậy đó. Cô hỏi tiếp, cô hỏi với trong kinh đó trong A Hàm nói là tại cái bà nó bà nghèo dễ sợ, bà có một miếng thịt bà cúng chứ bây giờ không còn gì nữa bà cúng. Thành ra cái đó mình không nhận sao? Thì nói trong trường hợp đó nhận chứ, trường hợp đó sẽ nhận. Thầy nhận cách khác, thầy nói ông hiền trì nhận. Ha, xong thầy không nhận. Thầy ông hiền trì sẽ bị đọa, còn thầy sẽ được giác ngộ. Sau thầy cứu ông hiền trì sau. Như khi mình đâu có thắng được rồi. Ok. Có ai thắc mắc gì khác không? Cái này là thí vị nghe, chỉ nghe vậy thôi. Ok, nghe thôi chứ còn không có suy nghĩ. Rồi khi mà ngồi thiền á, cô kể coi câu khi mà như cô thấy ủa thấy cái lời thầy giảng nó đúng với thời lời của cái tâm kinh ngày Tiên Hóa giảng. Thành ra cô sướng một cái thì nó coi thầy giảng cô biết là khi mà cái vị mà có cái ngồi có cái cảm giác như vậy cái vị biết nhập cái định nhập vô trúc chớp cái thôi, cái đó là cái tâm đắc đó. Tiếng Việt mà là tâm đắc, người Hoa mà là tâm đắc, cái tâm mình mà nó hiểu được mà không cần suy nghĩ. Cái đó người Trung Hoa gọi cái đó là tâm đắc, nó gọi là cái đó là, cái đó là một cái tiểu giác ngộ đó. Cô nói là giống như trong trong kinh cô đọc kinh Ngài Thiện Hóa nhé, bỗng nhiên cô để ý thấy như là Ngài dạy từng 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 một hai câu, một hai câu, một hai câu như vậy thôi. Okay. Tại sao như vậy? Tôi nói thế, đó là đại thừa đó. Đại thừa không phải là thì quý vị biên một cái cuốn sách, một một cái bài giảng kinh dài như mấy hòa thượng thường thoại chứ muốn biên như vậy, đó không phải, không phải là đại thừa. Cái đại thừa chỉ một hai câu thôi, họ không hiểu họ mới soạn một cái bài kinh như vậy đó. Cái đó không phải là đại thừa. Bí mật người thầy, người thầy dạy đại thừa, người ta dạy chỉ một hai câu thôi. Ngài Thiện Hóa ngài dạy cứ để ý chứ coi, Ngài Thiện Hóa chỉ dạy một hai câu thôi, tôi đâu chọn một câu, tôi đâu chọn một câu. Cái đặc điểm của người, cái người mà thiền tri thức, ta không bao giờ dạy. Ta nói bây giờ bữa nay ta bỏ một tiếng đồng hồ dạng với con về cái thuyết, cái thuyết gọi là cái thuyết là di thức học, không có đâu. Nói ta tà 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 vậy đó. Đó là cách Ngài Thiện Hóa dạy đó. Okay. Cái đại thừa nó dạy nó khác, cái thế gian pháp nó khác. Thế gian pháp bắt cái việc học thuộc lầu, cái đại thừa là giúp cái vị trồng cái chủng tử đó. Đại thừa là dạy cái vị trồng chủng tử trước, nghe, còn người nghe không hiểu nó không quan trọng, chỉ nghe thôi. Lúc ngồi thiền bởi những ngày đó nó úp, nó đúng. Bởi những người biết ông này đúng, ông kia sai. Cái đó là trí huệ. Chứ còn đọc nói như con vẹt không phải là trí huệ, người ta không hiểu gì. Nếu như mà không có trí huệ, cái ông này là ông bị kẹt rồi. Phước báo ông dễ sợ. Tại con có biết không? Quý vị có biết không? Cái ông Danny đó cũng qua một cái thử thách như vậy mà thầy để ông chết đó. Không, cái ông mà trẻ tuổi mà ông chết đó. Để ông qua một cái thử thách tương tự như vậy, cái thử thách ông còn nặng hơn này một tí nữa, tại thước báo nó yếu hơn, tại cái thử thách kia nó còn nặng hơn nữa, nó còn khó hơn nữa. Nhưng đều đó, nếu mà thoát được thì sẽ được, mà không thoát được là ráng mà chịu. Cuối cùng nó sợ chết. Thành tụi kia nó mới đánh cho nó điên luôn. Dễ sợ không? Đã có ông thầy bên cạnh rồi nhắc rồi đó, nói con đừng có sợ. Mà nó không tin mình. Thành thầy nói, thôi mày không tin tao hả? Tao đẩy mày về, tao đuổi mày lại ông thầy mày. Mày phải qua tao để sư thúc thôi, mày không tin hả? Tao đuổi mày về thầy, thầy mày dạy đi. Tại ông thầy nó mà giỏi, phải nhìn nó biết, biết nó đang bị cái thế, nó là thế, nó phải hiểu cái đó, nó mới thoát được. Tụi kia không dạy. Thành nó chết ráng mới chịu. Tại nó sư phụ bên kia không phải đệ tử của mình, không phải lỗi của mình. Hiểu không? Con đời người của người ai còn qua cái thử thách như vậy hết. Nếu sư phụ bên kia biết dạy nó sẽ thoát được. Mà sư phụ kia nó không chịu dạy. Thầy đâu có biết, đâu phải thầy, đâu phải sư phụ ổng, họ đâu mà sao mà hỏi thầy, thầy sao thầy trả lời được. Về cái ý nghĩa đối với về cái phiên phương diện mình chỉ nhìn cái về phía mình thôi, mình lo phía mình thôi, mình lo phía của họ, chuyện của họ là họ làm và chuyện của mình. Họ để đệ tử qua đại học thì mình giúp họ một thời gian rồi thôi, tới lúc mà nó thử thách là phải chuyện của mình. Sư phụ thiếu đạo đức nông tin. Lúc đó, cái đó là bài học cho họ luôn đó. Người thầy mà thiếu đạo đức á, học trò nó không tin đâu. Lúc tới cái đường sanh tử đó, nó không tin. Thầy nói con như vậy sao mà thầy người mà thiếu đạo đức con mà sao con tin được. Ông cái bị ông nói thôi chắc cái ông làm như vậy. Làm sao không tin được. Nó dễ sợ như vậy. Ông thầy cái trọng trách nó nặng dễ sợ lắm. Sống mà thiếu đạo đức á, là nó không tin, lúc đó là nó sẽ chết vì mình, là lỗi mình. Mình thầy khổ lắm, không phải dễ đâu. Nên cái vị không, bên thập giáo mình á, mình cho ta tam quy y, cái tam quy y có nghĩa là quý vị có thể tới nương tựa với thầy. Đó là lời hứa của thầy cho học trò. Như ngày 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 tiến hóa, ngày gọi thầy là quả đức. Như ngày tiến hóa, ngày gọi thầy là quả đức đó, có nghĩa là bất cứ cái nào là thầy quý nhất đó. Quý vị biết không? Cái mà thầy quý nhất trong cuộc đời thầy, thầy là quả đức. Thành ra thầy rất hãnh diện cái chuyện đó, là ngày tiến hóa, ngày nhận cho thầy làm quả đức. Thành thầy giữ cái liên hệ đó. Đó là cái đó là cái của quý nhất của thầy đó. Thầy chẳng thà thầy chết chứ thầy không thể nào làm mất cái dây liên lạc này. Thì thầy biết, thầy khôn lắm, thầy biết là nếu như mà thầy không làm gì để mà chặt cái sự liên hệ đó thì trong kiếp sau nữa đó, ngài tiến hóa sẽ tiếp tục giúp thầy. Ông chết rồi ông còn giúp mình như thường. Thành cái người thầy đó, mình quý vị quý y đó, có cái trọng trách là phải giúp quý vị. Giúp quý vị cần nó, họ phải giúp quý vị. Ta nói thầy phải gửi ông trở lại gặp thầy, tại mình nói không nghe, mình làm gì bây giờ? Nghe lời nữa. Giống như quý vị biết không? Lúc đó mà mình được thiếu cái đạo đức thì học trò nói thầy cái miệng thầy nói thôi, chứ còn con không tin thầy. Nhưng tại sao vậy? Thầy nói thầy đừng nói chuyện sống chết, nói chuyện mà thầy nói quý vị phải chịu đựng cái đau. Mà thầy ngồi được có 5 tiếng ngồi chân đau, thầy đứng giờ thầy nhăn nhó, thầy kêu thầy tấm bóp rồi lung tà la hết. Rồi con tin thầy được. Thầy chính thầy, cá nhân thầy chịu đựng không nổi nữa, sao dạy con làm sao mà làm được. Sao con tin được. Sao? Mô Phật
thầy, nếu như thầy sư âm đặt tên thầy là quả đức thì tại sao mà thầy đem một cái tên diễn quá vậy?
Quả đức là tên ổng đặt. Là tên của ổng dùng thôi, không ai có quyền dùng hết. Quả đức này là quả đức của thầy là tiêu hóa thôi. Không quả đức cho quý vị. Cái quả đức này của tôi với ngài tiến hóa thôi, không ai có quyền dùng nữa hết. Có hai người trong đó thôi, không có liên can gì tới quý vị. Ai thắc mắc gì khác không? Người hỏi là nhiều khi bắt đầu ngồi thiền, bắt đầu thấu ánh sáng tùm lum tà la, thầy nói người gì phải sợ, từ từ nó sẽ biến mất. Cô nói là tôi nghe thầy giảng mà nhiều khi tôi rất thích, là tại vì tôi nghe nhiều khi nghe bụi những thời gian nó ngừng lại. Thì nhắc lại, nghe một lần cái thời gian nó ngừng lại, nó giống như nó đông lại, nó đồng lại, là cái vị đang nhập định như vậy, không sao hết đó. Là chủng tử nó vẫn tiếp tục, nó vào như thường, đừng có sợ. Có cái nào khác nữa không? Cái tu hành đó, nó sẽ giúp cái vị mở rộng cái tầm kiến thức cái vị ra. Như thấy cuộc đời nó có nhiều cái khía cạnh khác của cuộc đời mà cái vị trước giờ không biết. Cái cuộc đời cái vị nó bị kẹt vào cái giác quan. Tu hành nó giúp cái vị thoát được cái đó. Cái vị hỏi nhiều quá mà trả lời không xuể, mà tối nay đáng lý nói về ngài vô thần, ngài Ương Quật Ma La, nhưng đều không có thời giờ này. Bây giờ còn sớm tí, thành quý vị đứng dậy đi nhiều tí xíu đi, xong ngồi xuống thiền tiếp. 10:40 chúng ta sẽ ngừng lại, xong rồi nghỉ như thường lệ, xong rồi 11:00 bắt đầu lại rồi.